Ứng Quang Đại Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ. Ứng Quang Đại Sư, Quý Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối thanh sang kỷ nguyên dân quốc, con nhà họ Triệu ở Thiểm Tây. Thuở bé, ngài học nho, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, nên theo thuyết của Hàng Vũ, Âu Dương tu bài bác Phật Pháp. Sau bị bệnh mấy năm, tự xét biết lỗi lầm, liền cải hối tâm niệm trước. Niên hiệu Quang chữ thứ bảy đời Thanh, vừa sang 21 tuổi, căn lành thành thục. Ngài xuất gia với đạo Thuần Hòa Thượng tại chùa Liên Hoa Động ở núi Trung Nam. Ít lâu sau lại được duyên thọ đại giới nơi chùa Sông Khê, huyện Hưng An với luật sư Ứng Khải Định. Ngài từng bị đau mắt khi sanh ra vừa 6 tháng. Sau tuy lành bệnh nhưng mục lực đã suy kém. Mắt vừa hơi đỏ thì chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ. Lúc thọ giới của Túc, vì ngài cẩn thận và viết chữ khéo nên được làm chức thơ ký. Do viết chữ quá nhiều, đôi mắt lại phát đỏ như huyết. Lúc trước nhưng khi phơi kinh, được xem bộ Long Thơ Tịnh Độ, biết rõ công đức niệm Phật nên kỳ thọ giới này, ban đêm sau khi chúng ăn nghỉ, ngài vẫn ngồi niệm Phật. Ban ngày cho đến lúc viết chữ, tâm cũng không rời Phật. Nhờ đó tuy đôi mắt phát đỏ, vẫn có thể gắng gượng biên chép. Khi giới đàn vừa mãn, bệnh mắt cũng được lành. Do đây, ngài biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Và nhân duyên này cũng là đầu mối khiến ngài quy hướng Tịnh Độ và khuyên người niệm Phật. Từ đó đại sư tiến bước trên đường tu học, trải qua các danh lam Tư Phước Tự, Long Tuyền Tự, Viên Quảng Tự, và sau cùng đến chùa Pháp Võ ở Phổ Đà Sơn. Trong thời gian ấy, khi thì tham học lúc duyệt Tam Tạng Kinh, khi lại nhập thất, nên ngài ngộ sâu đến thượng thừa, lý sự điều vô ngại. Đại sư kiến thức cao siêu, làm việc cẩn mật, nên hai phen được Hóa Văn Hòa Thượng và Đế Nhàn Pháp Sư mời làm đồng bạn đến Đế Đô thỉnh ba tạng kinh cho Pháp Võ Tự ở Phổ Đà Sơn và Đầu Đà Tự tại Ôn Châu. Cảm mến đức hạnh, Hóa Văn Hòa Thượng thỉnh ngài về ở lầu tàng kinh tại chùa Pháp Võ để tĩnh tu, tĩnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, trong hơn 30 năm xuất gia, đại sư trước sau mai danh ẩn tích, không thích cùng người tới lui giao tiếp, để hôm sớm yên tu cầu chứng niệm Phật tâm muội. Nhưng chuông trống tuy đánh bên trong, tiếng thanh vẫn vang ra ngoài. Cao tăng dù muốn ẩn mình, Thiên Long vẫn cũng đưa duyên phổ hóa. Niên hiệu Trung Hoa Dân Quốc năm đầu, cư sĩ Cao Hạc Niên, nhưng khi hành hương đến chùa Pháp Võ, lúc trở về đem bài văn của đại sư đăng lên Phật Học Tổng Báo ở Thượng Hải dưới đề tên là Thường Tàm. Tuy chưa biết đó là ai, nhưng văn tự Bát Nhã đã khiến cho độc giả phát khởi căn lành. Nhiều người đua nhau dò hỏi chỗ ở. Lúc ấy đại sư vừa đúng 52 tuổi. Mấy năm sau tung tích cũng bị người tìm biết được lần lượt, cả vượt bể lên non cầu lời khai thị. Người mượn tin Hồng Nhạn hỏi lối Nam Châm. Cư sĩ từ Úc Như sưu tập văn tín của ngài, in thành bộ Ân Quang Pháp Sư Văn Sao, tái bản và đăng đính nhiều lượt, truyền bá cả trong đến ngoài nước. Văn Sơ, khi từ cư sĩ đem mẹ lên núi cầu xin quy y, đại sư còn bền giữ chí ẩn tu không chịu chấp nhận, bảo sang quy y với Đế Nhàn Pháp Sư ở chùa Quán Tông tại Ninh Ba. Đến năm Dân Quốc thứ 8, cư sĩ Châu Mạnh Do đem quyến thuộc lên núi, ba bốn phen đảnh lễ cầu khẩn, xin thâu làm đệ tử tại gia. Đại sư quan sát cơ duyên, lý khó khước từ, bất đắc chỉ phải chấp thuận. Tính đến năm ấy, ngài được 59 tuổi mới thâu đệ tử quy y lần đầu tiên. Từ đó, hàng thiện tín cả viết thư cầu làm đệ tử, người lên non xin được quy y, tất cả đều y giáo phụng hành, ăn chay niệm Phật. Trong một đời giáo hóa đệ tử tại gia của đại sư, từ hàng quyền quý, giàu sang, danh nhân học sĩ, đến kẻ thôn giả thường dân, số lên đến gần 300.000 người. Có nhiều vị niệm Phật tu hành được sanh về cõi cực lạc. Đại sư trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiềm ước, đồ phục dụng tốt đẹp, cùng thức ăn uống ngon quý người đem đến dân, nếu không từ khước được cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác. Còn phẩm vật thông thường thì đều chuyển giao cho nhà kho của chùa để đại chúng cùng thọ hưởng. Bao nhiêu số tiền của dân tín cúng dường riêng cho mình, ngài đều đem in kinh sách hoặc cứu tế các nạn tai, hay giúp vào những cơ quan từ thiện. Riêng mình chỉ giữ phần cơm thô, áo vải đến trọn đời. Đại sư tánh không thích phô trương. Có vài Phật tử mến khi ngài còn bé, qua giai đoạn xuất gia và ra đời hoằng hóa, viết thành tuyệt ký, rồi gửi đến xin hiệu chính để ấn tống lưu truyền lại rộng ra. Ngài điều khước từ, gửi nguyên bản ra lại, khuyên xin vì mình mà dẹp bỏ đi. Hai vị hiển quan Đào Tại Đông và Hoàng Hàm Chi có viết thư đem đạo hạnh của đại sư trình lên Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Ngài được từ Tổng thống phong tặng tấm biển đề Ngộ Triệt Viên Minh. Xe đoàn đại biểu đem đến tận chùa Phổ Đà, cùng hiến dâng nhiều hương hoa phẩm vật. Hàng đạo tục nghe thấy điều ngợi khen, song riêng ngài vẫn thản nhiên, dường không hay biết. Đại sứ có ba điểm đặc biệt khác hơn những vị xuất gia đương thời. Một là không làm trụ trì tự viện lớn, vì cho mình kém đức, e chứng ngại đến sự thanh tu. Hai là không thâu đệ tử xuất gia, vì xét thấy vào đời mặt pháp đã sâu, người xứng đáng với bổn phận xuất gia rất ít, nên không muốn gây nhiều hệ lụy. Ba là không quyên mộ khuyến hóa, bởi thèm thấy nhiều kẻ vì lợi danh mà làm mất sự thanh khiết của nhà tu. Về duyên hoàng hóa, đại sư quán xét vào thời Mạc Vận Đạo, đức lần suy, nhân căn hầu hết đều kém yếu, phần đông chỉ ở trình độ giữ tam quy ngũ giới, niệm Phật ăn chay mà thôi. Như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành rồi. Còn hạng siêu xuất thì thật ra tuyệt ít. Vì thế đại khái, Ngài chỉ khuyên giữ trọn, luân thường, tin chắc nhân quả, lánh giữ làm lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người đáng chiết phục, dù bậc thiền túc cự nho, đạt quan danh sĩ, cũng thẳng thắn chỉ trích kẻ đáng giúp họ, tuy hạng sơ học hậu sanh, nông công nô bộc, cũng từ ái dạy khuyên. Cái giáo hóa của Ngài chỉ đem những sự lý thuyết thật bình thường để khuyến khích. Tuy chính mình hiểu sâu tông giáo, song không chuộng huyễn luận cao đàm. Đại sư thường tán trợ vào các hội niệm Phật phóng sanh, khuyên giúp vào các viện từ ấu dưỡng lão. Ngài cũng sáng lập ra Hoằng Hóa Xã, giao cho người có sóc mình lãnh phần chỉ đạo để ấn tống hoặc phát hành kinh sách và tượng Phật. Trong hơn 20 năm, nơi đây đã lưu hành trên 1 triệu bức tượng Phật, Bồ Tát và hơn 5 triệu bộ kinh sách thích ứng với thời cơ. Về công trình hộ pháp, lúc Âu chiếm lần thứ nhất, chính quyền có nghị định cho dời những kiều dân người Đức vào ở các chùa. Đại sư cố gắng vận động với các bậc quyền thế khiến cho bỏ qua việc đó. Từ năm Nhân Quốc thứ 2 đến năm Nhân Quốc thứ 25, đã nhiều phen chính phủ theo lời đề nghị của những nhà đương quyền có óc duy vật lần lượt đăng báo muốn xông tài sản chùa chiền vào cung quỹ, chiếm các từ vừa viện làm trường học. Đại sư hợp sức cùng chư tăng và các cư sĩ hộ pháp lập cách giải cứu, khiến cho điều được nạn khỏi tai qua. Ngoài ra các tiểu tiết khác, Ngài chỉ tùy thời dùng đôi lời nói hoặc một phong thơ điều tiêu trừ kiếp nạn. Về phần linh cảm, năm đại sư 70 tuổi được tăng chúng thỉnh về chùa Báo Quốc vào cuối mùa hạ, nơi đây sinh ra loài rệp rất nhiều, từ gối chăn, màn nệm đến cửa sổ, án kinh, đâu đâu cũng thấy chúng bò, lay vãng. Hàng đệ tử thương Ngài tuổi già sợ không kham chịu sự quấy nhiễu, xin vào để tìm cách thâu nhập. Đại sư không chấp nhận, chỉ yên tâm niệm Phật cầu nguyện cho chúng đi. Không bao lâu, loài rệp đều tuyệt tích. Ngoài thời niệm Phật, Ngài thường tụng chú Đại Bi, gia trì vào tàn hương gạo hoặc nước để cứu những bệnh nặng mà các y sĩ đều bó tay. Mỗi lần như thế đều được ứng nghiệm. Kỳ lạ, một hôm, nơi lầu tàng kinh chùa Bá Quốc phát hiện vô số mối trắng, Ngài hay được liền trì chú Đại Bi trong nước, bảo đem đến rễ rưới vào chúng, loài mối đều kéo đi, kéo nhau bỏ đi nơi khác. Cư sĩ Cao Hạc Niên có lời tự thuật: sở dĩ ông biết ơn quang đại sư là bậc cao tăng, bởi Ngài nói những lời rất thông thường. Nhưng càng nói những lời rất thông thường, nhưng càng suy gẫm càng thấy đúng với hiện cảnh và sau đó đều có ứng nghiệm. Kỳ lên núi Phô Đà lần thứ nhất, lúc nhà Thanh hãy còn, nhưng ở ngủ tại chùa lâu ngày, cư sĩ có hỏi đại sư về cuộc diễn mai sau, Ngài ứng khẩu đáp bằng một bài thi: tuần hoàn kiếp số rất bi thương, thoát khổ đâu hơn cực lạc bang, gắn niệm Di Đà về bản cảnh, đừng mê trần lụy lạc tha hương, bụi hồng nghiệp trước đời hư mộng, lửa đỏ ngày sau nước tỏa hương, khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn, cùng nhau dạo bước đến liên phương. Trong bài thi, Ngài ám chỉ nạn binh họa về sau và khuyên người niệm Phật vậy. Năm Dân Quốc thứ 17, Đại sư thành lập Tịnh Độ Đạo Tràng tại chùa Linh Nham, soạn ra chương trình quy củ giao cho Chân Đạt Hòa Thượng nhiếp chúng trụ trì. Từ đó Ngài về ở tịnh thất tại Tô Châu. Sau thời niệm Phật, Đại sư họp cùng cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh tu chỉnh bốn quyển Danh Sơn Chí, nói về linh tích các núi Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa. Năm 77 tuổi, vì chiến cuộc bức bách, Ngài từ Tô Châu dời về Linh Nham, an cư niệm Phật 3 năm. Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết thời kỳ vãng sanh, cho triệu tập chư tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chân Hòa Thượng kế nhiệm trụ trì, dặn dò các việc mai sau và bảo pháp môn niệm Phật không có chi đặc biệt lạ kỳ, chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không ai chẳng được Phật tiếp dẫn. Qua ngày mùng 4 tháng 11, Đại sư cảm bệnh nhẹ, song vẫn tinh tấn niệm Phật. Niệm xong, bảo đem nước rửa tay, rồi đứng lên nói: Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn, tôi sắp đi đây. Đại chúng phải tin nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương. Nói đoạn, bước lại ghế ngồi kiết già, chắp tay trì danh theo tiếng trợ niệm của đại chúng, rồi ăn lành viên tịch. Lúc ấy đại sư đang lạp được 60, kế thọ 80 tuổi. Rằm tháng 2 năm sau, nhằm thánh thiết Phật nhập Niết Bàn, cũng vừa đúng kỳ đại sư vãng sanh được 100 ngày. Hàng đạo tục các nơi hồi về Linh Nham trên 2.000 người, sắp đặt lễ trà tỳ. Lúc ấy bầu trời hút nhiên sáng tạnh trong trẻo. Khi Chân Đạt Hòa Thượng cầm đuốc cử hỏa, khói bay lên trắng như tuyết, hiện ra ánh sáng năm sắc. Hôm sau, Diệu Chân Hòa Thượng cùng đại chúng đến nơi khám nghiệm, thấy sa lợi hiện ra nhiều hình dáng đủ các màu, có thứ gồm ngũ sắc, tất cả đều cứng như khoáng chất, gõ vào phát ra tiếng trong thanh. Đại chúng lừa chia thành 6 phần. Nha sĩ sa lợi gồm 32 cái răng, ngũ sắc sa lợi nhiều hạt tròn sáng, ngũ sắc tiểu sa lợi hoa hình như cát, đóa hoa nhỏ, ngũ sắc đại sa lợi hoa hình như những đóa hoa lớn, ngũ sắc huyết sa lợi do huyết nhục hóa thành, ngũ sắc sa lợi khối gồm những khối có nhiều hình dáng màu sắc, tất cả đều để vào lồng kiến trưng tàng tại bản sơn. Kế tiếp, hàng tăng ni và đệ tử lễ bái thỉnh cầu vị nào có thành tâm khi bới tro tìm kiếm đều được xá lợi, như Quảng Hiệp Pháp Sư ở Tân Gia Ba, Pháp Đồ Thượng Nhân ở Ngũ Đài, cư sĩ Ngô Quốc Anh ở Phi Luật Tân, cư sĩ Nhạc Huệ ở Võ Thường Hải. Mỗi vị đều được xá lợi màu xanh, màu vàng, huyết sắc hoặc ngũ sắc. Đại sư lúc bình thời ngôn hành chân thật, không biểu thị điều chi kỳ lạ, nên chẳng thể biết Ngài chứng đắc đến đâu. Song hàng tăng tục xét qua đạo hạnh, sự hoằng hóa thuở còn sanh tiền, đến việc quy tây và lưu sanh lợi khi viên tịch, đều nhận định Ngài là bậc thánh nhân tay lai để tùy cơ độ sanh và hộ trì chánh pháp. Vì thế, nhân ngày kỷ niệm 1 năm viên tịch, các liên hữu tăng tục đồng môn suy tôn đại sư làm vị tổ thứ 13 của Liên Tông. Lời phụ. Tịnh độ không có sự truyền thừa như chư tổ bên Thiền Tông. Sở dĩ có chư tổ tịnh độ là do các vị tăng tục tu môn niệm Phật đời sau, hợp lại chọn những bậc siêu xuất mà tôn suy. Sự siêu xuất ấy biểu lộ trên ba quan điểm. Một, về phần kiến thức, phải là bậc hiểu sâu cả tông lẫn giáo, ngộ đến thượng thừa. Hai, về phần đạo hạnh, phải giới phẩm tinh nghiêm, tu hành tinh tấn, khi lâm chung có triệu chứng vãng sanh. Ba, về phần hoằng hóa, phải có công chuyên dương tịnh độ, hộ trì chánh pháp, khuyến đạo ngàn muôn người niệm Phật. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục chỉ ghi có 11 vị tổ tông tịnh độ. Về sau, nơi đạo tràng Linh Nham, Ngài ứng quan họp các liên hữu tăng tục, suy tôn Hành Sách Đại Sư làm vị tổ thứ 10, đưa Thật Hiền Đại Sư lên hàng thứ 11 và Tế Tịnh Đại Sư lên hàng thứ 12. Sau khi ứng quan Đại Sư vãng sanh, chư liên hữu xét thấy Ngài có công lớn với tịnh độ mới họp lại đồng suy tôn lên làm vị tổ thứ 13. Thiền Tông tuy có y bát truyền thừa nhưng mục đích dùng để hiểu tín với quần chúng. Sau đời Lục Tổ, chỉ truyền pháp không có truyền y bát, vì lúc ấy thiền hóa đã thành hành. Bên tịnh độ, chư đại sư cũng thuần vì bi trí lợi sanh, không tự gọi mình là tổ. Chỉ sau khi các ngài viên tịch, người đời sau mới suy tôn lên. Nhưng thật ra, xét kỳ qua mọi phương diện, các vị đều là bậc thánh nhân ứng hóa, xứng đáng được tôn là tổ. Những bậc cao tăng thông thường không thể làm được như vậy. Trong 13 vị tổ của tịnh độ, đã có 7 ngài nguyên là thiền sư được chánh truyền. Các vị ấy là Thừa Viễn, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Hành Sách, Tịnh Am và Triệt Ngộ. Tại sao các ngài đã ngộ thiền mà không hoàn thiền, trở lại hoàn tịnh? Trong đây có 3 nguyên yếu. 1. Về pháp môn, trực chỉ thiền chỉ có lợi cho bậc thường thường căn, hàng trung hạ khó bề thể nhập. Phi thường thường căn, thần vật khinh hứa. Còn môn tịnh độ thì lợi khắp cả 3 căn. Hàng thượng thượng căn, tu tịnh độ có thể hiện đời ngộ được bản tâm, chứng niệm Phật tâm muội, khi mạng chung sanh về thượng phẩm. Dù kẻ tối hạ căn, nếu chuyên niệm Phật cũng được đến nghiệp vãng sanh, lên ngôi bất thối. Khi đã vãng sanh kề cận Di Đà, gần gũi thánh chúng, thọ mạng vô biên kiếp, lo gì không ngồi chân tâm chứng quả thánh. Vì sự lợi ích rộng rãi chắc chắn như thế, các ngài mới khuyên tu tịnh độ. 2. Về thời tiết, trong thời chánh pháp có thực hành phần nhiều điều chứng quả, hoặc đi sâu vào thiền định để làm cơ bản cho những kiếp tu sau. Qua thời tượng pháp, sự ngộ đạo còn có ít người, huống chi là chứng. Đến đời mặt pháp, như Kinh Đại Tập nói, ức ức người tu hành, song khó tìm một người ngộ đạo. Dù được ngộ đạo, nhưng chưa phải chứng, phiền não nghiệp tập hãy còn. Khi luân hồi bị phước báo làm mê, 10 người đã thối chuyển hết 9. Do đó, từ cuối thời tượng bước sang mặt pháp, chư đại thiện trí thức lần lần chuyển hướng dạy người tu tịnh độ. Vì bây giờ thiền hóa còn thành hành, các ngài thể hiện phương tiện, trước trực ngộ thiền cơ, sau hành dương tịnh độ mới được người đương thời tín nhiệm tuân hành. 3. Về cơ duyên, từ đầu mặt pháp trở về sau, căn cơ của quần chúng hầu hết là hạng trung hạ. Muốn thực hiện mục đích lợi sanh trong đời đại, trong thời đại này, chứ Bồ Tát phải tùy cơ duyên mà chủ trương tịnh độ. Các tông khác tuy cũng rất cần chứng hưng, nhưng chỉ thuộc phần thứ yếu, bởi sự lợi ích không được phổ cập. Từ trước, chư tôn túc trong các tông khác xét biết điều này. Nên tuy vẫn hoành dương bổn môn mà phần nhiều điều quy hướng tịnh độ. Như chân Yết Liễu Thiền Sư nói, những vị dưới trong tào động đều mật tu tịnh độ, bởi tịnh độ thấy Phật còn dễ hơn thiền tông. Động Hạ Nhất Tông giai cụ mật tu, dĩ tịnh độ, kiến Phật, vu giảng vị ư tông môn. Về như thời cận đại, Đế Nhàn Pháp Sư tuy truyền bá tông Thiên Thai, song vẫn niệm Phật. Khi sắp viên tịch, Ngài đọc lời kệ khuyến tấn đại chúng: tôi nhờ niệm Phật, tịnh độ hiện tiền, thọ dụng chân thật, chúng gắn tinh chuyên. Ấn Quang Pháp Sư trong bức thơ gửi cho Thế An Hòa Thượng có nói: trong mấy mươi năm lịch duyệt Bắc Nam, đi về hàng muôn dặm, tôi kinh nghiệm thấy những vị thông minh, hiểu suốt tông giáo, khinh thường tịnh độ. Khi lâm chung phần nhiều mê loạn, đôi khi có trạng thái kêu la. Còn những người chứng thật niệm Phật, dù tín nguyện chưa chí thiết, không có thoại ứng lúc lâm chung, nhưng họ chết đều yên ổn cả. Cho nên từ lúc sanh tiền đến khi có vãng, môn niệm Phật đích thực là con thuyền cứu khổ nhân sanh trong thời buổi này vậy.